Tô Hải Triều .net tự học giao dịch Forex vàng chứng khoán. Thị trường Forex ngày 7 tháng 2 năm 2020. Dường như đang lặng sóng để chờ những bản tin kinh tế bom tấn được phát hành vào phiên New York, trong đó tâm điểm là bản tin Non-Farm Payroll tháng 1 năm 2020. Tiếp tục những tín hiệu tương đối tích cực mang lại từ kinh tế toàn cầu bất chấp những khó khăn từ thiên tai, dịch bệnh, các nhà đầu tư đang rất kỳ vọng vào thị trường việc làm tại Hoa Kỳ có thể tiếp tục là động lực cho thị trường chứng khoán. Để chuẩn bị cho một ngày giao dịch, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét các sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày. Phân tích cơ bản bản tin kinh tế Forex ngày 7 tháng 2 năm 2020, Thống đốc RBA Philip Lowe cho biết thất nghiệp gia tăng sẽ kích hoạt cắt giảm lãi suất. Giám đốc Ngân hàng Trung ương của Úc Philip Lowe trong bài phát biểu lúc 5 giờ 30 theo giờ Việt Nam cho biết việc cắt giảm thêm đối với một mức lãi suất thấp kỷ lục có nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế nhiều hơn lợi ích ngắn hạn mà nó sẽ tạo ra. Lâu đã cảnh báo về những yếu tố không chắc chắn, chẳng hạn như sự bùng phát của coronavirus ở Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng của Úc, và cho biết các dấu hiệu yếu hơn của thị trường lao động và lạm phát sẽ đẩy lùi sự cân bằng về việc cắt giảm lãi suất. RBA trong bản cập nhật hàng quý về dự báo kinh tế cũng được công bố vào thứ Sáu, dự đoán thị trường việc làm sẽ lấy lại sức mạnh và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,75% vào năm tới. RBA dự đoán rằng sau những thiệt hại ngắn hạn từ các vụ cháy rừng, cũng như virus, tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tốc. Các nhà đầu tư tỏ rõ sự không chắc chắn, họ đặt cược chỉ dưới 50% rằng RBA sẽ cắt giảm lãi suất AUD vào tháng 6 và mức cực tăng lên 60% vào cuối năm nay. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của RBA được nêu trong tuyên bố về chính sách tiền tệ, dự kiến một sự gia tăng trong chi tiêu hộ gia đình đã ở trong tình trạng ảm đạm trong một thời gian dài, tăng trưởng tiêu dùng tăng tốc lên 2% vào cuối năm nay từ khoảng 1% vào giữa năm và sau đó tăng lên khoảng 2,5% vào cuối năm 2021. Thống đốc cũng nhắc lại quan điểm của mình về khả năng nới lỏng định lượng. Lãi suất âm ở Úc rất khó xảy ra không cần hoạt động thanh khoản, đặc biệt vì thị trường tài chính của quốc gia đang hoạt động bình thường. Ngưỡng thực hiện QE tài sản mua RBA thông qua mở rộng bảng cân đối kế toán đã không đạt được và dự kiến sẽ không đạt được. Ba sẽ chỉ xem xét QE nếu có bằng chứng cho thấy các mục tiêu trung hạn của việc làm đầy đủ và lạm phát khó có thể đạt được, và nếu tỷ lệ tiền mặt đã giảm xuống 0,25%. RBA không muốn mua tài sản của khu vực tư nhân như là một phần của bất kỳ chương trình QE nào. Chiến tranh thương mại. Trump, si tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết giữa hai nước vào tháng trước. Hai vị lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục liên lạc và hợp tác sâu rộng giữa hai bên. Trump bày tỏ niềm tin vào sức mạnh và khả năng phục hồi của Trung Quốc trong việc đương đầu với thách thức của NOP 2019 bùng phát. Trung Quốc công bố hôm thứ Năm rằng họ sẽ cắt giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ, đáp lại một động thái của Mỹ và có khả năng đáp ứng một phần của thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, sự bùng phát virus đã làm dấy lên mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể không thể thực hiện các giao dịch mua mà họ đã hứa và thực hiện các điều khoản của thỏa thuận. Canada Employment Trend, dự báo thay đổi việc làm của Canada sẽ giảm nhẹ so với tháng trước từ 35,2 ca xuống 16,3 ca. Thực tế, đồng két đang có dấu hiệu tạo đáy và phục hồi khi giá dầu có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Trở ngại lớn nhất khiến két chưa thể phục hồi chính là sự mạnh lên của đồng két. Dữ liệu kinh tế tháng 1 năm 2020 của Canada hầu hết rất tích cực khi GDP tăng 0,1% và bốc thì giữ nguyên lãi suất két ở mức 1,75% là mức rất tích cực. Tôi vẫn kỳ vọng thay đổi việc làm của Canada sẽ mang lại những dấu hiệu tích cực cho két và hỗ trợ két phục hồi. US Non-Farm Payroll tháng 1 năm 2020. Số liệu tháng 1 do thứ 6 dự kiến sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã thêm khoảng 163.000 việc làm, ít hơn mức trung bình 176.000 của năm ngoái nhưng vẫn đủ để giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp trong nửa thế kỷ. Mức tăng lương được dự báo sẽ tăng trở lại từ sự sụt giảm bất ngờ vào tháng 12. Dữ liệu Non-Farm Payroll Hoa Kỳ tính tới ngày 7 tháng 2 năm 2020. Sửa đổi hàng năm cũng do thứ 6 được dự kiến sẽ cắt giảm mức tăng công việc mạnh mẽ của những năm gần đây. Một dự báo sơ bộ được phát hành vào tháng 8 cho thấy số lượng công nhân được thêm vào bảng lương có thể sẽ được điều chỉnh xuống 501.000 trong năm tính đến tháng 3, hoặc gần 42.000 một tháng. Báo cáo vào thứ 6 sẽ bao gồm các sửa đổi lịch sử cho tất cả năm 2019. Ước tính trung bình cho báo cáo việc làm tháng 1. Tăng việc làm 163.000 với biên chế tư nhân tăng 152.000 và giảm việc làm tại nhà máy, tỷ lệ thất nghiệp giữ tháng thứ 3 ở mức 3,5%, thấp nhất kể từ năm 1969, thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,3% so với tháng trước, 3% so với năm trước. Các báo cáo khác trong tuần này cho thấy sức mạnh của công việc tiếp tục tăng lên. Các hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4, trong khi Viện Nghiên cứu ADP hôm thứ Tư đã báo cáo các công ty Mỹ đã thêm nhiều việc làm nhất vào tháng 1 kể từ năm 2015. Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Quốc gia cho biết chỉ số bồi thường của nước này đã tăng vọt trong tháng 1 lên mức cao thứ hai trong hồ sơ. Các yếu tố có thể làm dữ liệu non-farm payroll tháng 1 năm 2020 tăng. Thay đổi việc làm ADP thay đổi ở mức 291k so với 157k tháng trước. Thành phần lao động khu vực sản xuất ISM tăng nhẹ. Đề nghị trợ cấp thất nghiệp 4 tuần giảm xuống 211k từ 224k. Đề nghị trợ cấp liên tục sẽ giảm xuống 1751m từ 1,80m. Số đánh giá tâm lý thị trường của Đại học Michigan tăng lên mức cao 8 tháng. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đạt mức cao nhất 5 tháng. Các yếu tố có thể làm dữ liệu non-farm payroll tháng 1 năm 2020 giảm. Thành phần lao động khu vực phi sản xuất ISM giảm xuống mức thấp 4 tháng. Báo cáo số lượng sa thải tăng 27,8%. Cách giao dịch với dữ liệu non-farm payroll tháng 1 năm 2020. 2.1 Báo cáo NFP tích cực sẽ có tác động lớn hơn đến thị trường tiền tệ so với báo cáo tiêu cực. Nếu biên chế phi nông nghiệp tăng từ 160k trở lên và tăng trưởng tiền lương tăng 0,3% hoặc tốt hơn. Tỷ giá USD, JPY sẽ có khả năng tiếp cận 110,47. Tỷ giá EUA, USD sẽ giảm xuống dưới 1,0938. Nếu giữ NFP không đạt kỳ vọng nhưng trên 135k hoặc giữ nguyên 145k và tăng trưởng tiền lương là 0,3%, thì bất kỳ sự sụt giảm nào của đồng USD có thể khiến các nhà đầu tư mua vào vì đợt tăng giá của USD có thể sẽ tiếp tục. Vùng giá các nhà đầu tư có thể sẵn sàng mua vào sẽ là 98.00 hoặc 97.80. Điều tương tự cũng có thể được nói nếu bảng lương tăng lên 160k hoặc mạnh hơn và tăng trưởng tiền lương là 0,2%. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế tạo ra ít hơn 135k việc làm và tăng trưởng tiền lương là 0,2% hoặc thấp hơn, đồng USD có thể sẽ quay đầu sụt giảm mất kiểm soát nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, nếu dữ liệu non-farm payroll tháng 1 năm 2020 cho thấy nền kinh tế chỉ tạo ra được dưới 100k việc làm và tiền lương ở mức 0,1% thì đây có thể sẽ là yếu tố tác động tới các chính sách tiếp theo của Fed. Trong trường hợp này, tâm lý thị trường sẽ giữ vai trò lớn trong các biến động của đồng USD, có khả năng cao đồng USD sẽ bị bán tháo và đợt tăng giá sẽ tạm dừng. Phân tích kỹ thuật giá vàng sau, USD ngày 7 tháng 2 năm 2020, giá vàng ngày 7 tháng 2 năm 2020. Chúng ta có một vùng hỗ trợ rất mạnh từ năm 1534 đến năm 1552, ngày 5 tháng 2 năm 2020 khi tỷ giá chạm hỗ trợ này thì đã tiếp tục phục hồi và tôi gần như đã không chú ý mà quá tập trung vào cái downtrend của hai ngày trước đó, đó là một thất bại. Hiện tại, chúng ta có một nến bearish ngày 4 tháng 2 năm 2020 tương đối lớn với giá trị khoảng 280 pip và đã có hai nến biến động trong nến bearish lớn này. Như vậy để xác định rõ ràng hơn, chúng ta sẽ phải chờ xem phản ứng của tỷ giá với mức giá open của nến bearish ngày 4 tháng 2 năm 2020 xem liệu có hình thành Theory Falling Method hay sẽ break out và tiếp tục xu hướng tăng, mức giá open bằng 1575.74. Bất kỳ dấu hiệu bị bán nào trên chart D1 ở vùng 1575.74 với mức sụt giảm khoảng 150 đến 170 pip sẽ là dấu hiệu confirm khả năng tiếp tục điều chỉnh của vàng theo hướng sụt giảm. Trong trường hợp vàng breakout D1 hoặc H4 khỏi 1575.74 thì mục tiêu tiếp theo của vàng sẽ là Chipper Top. Ở chiều hướng ngược lại, nếu ngày 7 tháng 2 năm 2020, dữ liệu non-farm payroll tháng 1 năm 2020 tăng mạnh làm cho USD tăng và tỷ giá breakout. Giá low của nến bearish ngày 4 tháng 2 năm 2020 trên chart D1 hoặc H4 thì đó cũng là dấu hiệu confirm khả năng vàng sẽ sụt giảm về đáy của vùng hỗ trợ tại 1534, giá low bằng 1552.55. Lời khuyên giao dịch vàng ngày 7 tháng 2 năm 2020, tôi sẽ chờ và đọc dữ liệu non-farm payroll tháng 1 năm 2020 để xem chuyện gì sẽ xảy ra với USD để quyết định tham gia thị trường. GBP, USD, Range Trading, GBP, USD ngày 7 tháng 2 năm 2020, Range Trading. GBP, USD, ngày 7 tháng 2 năm 2020 dường như đang biến động trong range rất rõ ràng, tỷ giá liên tục báo đỉnh tại kháng cự và đáy tại hỗ trợ trên ASI và Stochastic. Ngày 5 tháng 2 năm 2020 tôi có nhắc các thành viên xuất tại 1.3000 khi GBP, USD sụt giảm về 1.295x và phục hồi về 1.3000, một lệnh xuất trúng đỉnh. Ngày 6 tháng 2 năm 2020 tôi có nới kỳ vọng GBP, USD về 1.2859 và vẫn còn một lệnh hold. Thực tế trên chart H4 chúng ta thấy dấu hiệu khó giảm sâu thêm mức 1.2859 và đó có thể sẽ là vùng phục hồi. EMA 200 như trung tâm của range và bị chia làm hai nửa rất rõ ràng. Lời khuyên giao dịch, không nên tiếp tục bán xuống ở vùng giá này mà nên chờ các tín hiệu đảo chiều tại 1.2859. USD, CAD, Resistance Hold, USD, CAD ngày 7 tháng 2 năm 2020, Resistance Hold. Với USD, CAD, tôi sẽ cho nó vào watchlist để theo dõi khả năng vùng kháng cự sẽ được hold vì đây là kháng cự rất mạnh trên chart D1, cả ASI và Stochastic đều đã overbought toàn bộ. Theo cá nhân tôi, áp lực bán và chờ kiểm tra kháng cự sẽ làm cho USD, CAD khó lòng bật tăng mạnh trong phiên New York. Ngày hôm nay, vùng kháng cự chờ signal sẽ từ 1.3318 1.33486. Lời khuyên giao dịch chờ signal trên H4 để xác định dấu hiệu kiệt sức của phe bull và các tín hiệu chốt lời bằng các mô hình nến nhật đảo chiều mạnh. Mọi lệnh short nếu có sẽ phải thoát lệnh ở 1.3446 AUD, USD, liên tục quá bán AUD, US ngày 7 tháng 2 năm 2020, liên tục quá bán AUD, USD. Tuần 06 năm 2020 chúng ta đã có một setup ngay tại 0.6749 và 0.6764 và đang có được một chút lợi nhuận, có 3 yếu tố làm AUD, USD chưa thể tiếp tục sụt giảm, khẩu vị rủi ro tăng, các nhà đầu tư mới chỉ hơi nhấm nháp và thử các loại tài sản rủi ro chưa thực sự mua vào, tín hiệu nến Morningstar cực rõ ràng đang chống lưng và tạo đà bắt đáy, ASI và Stochastic đều oversold. Tín hiệu đang kìm đà tăng của AUD, USD. Đồng USD đang mạnh lên 3 tiếp tục có những lời lẽ thiên về xu hướng dovish trong ngắn hạn với AUD. Như vậy, tôi quyết định sẽ thay đổi stop loss của AUD từ 0.6818 về 0.6889 để tránh cái Morningstar quá lớn ở ngay dưới. Chúc các bạn giao dịch thành công. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, bài viết được đăng tải trên website tohaichieu.net.